Đế Bá, chương 2664, bị đoạt tư cách, gocchuyenaudio.com, oanh oanh oanh, chỉ trong nháy mắt thiên mệnh run lên, cả thiên mệnh bắt đầu lung lay. Vòng xoáy thiên mệnh tỏa sáng, trong thiên mệnh xuất hiện ba đạo pháp tắc, ba màu sắc theo thứ tự là kim, ngân, thiết. Hơn nữa ba pháp tắc này dường như bị khắc vào thiên mệnh, giống như muốn lưu lại lạc ấn vĩnh viễn trong thiên mệnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Thất Dạ tươi cười, tất cả đều nằm trong tay hắn. Thời điểm thiên mệnh dung chuyển, cửu giới gặp chuyện không may, phát ra đại sự, cả cửu giới đều ngất trời. Không biết có bao nhiêu người đang ngẩn người. À hát, đột nhiên trong đại giáo có tiếng kêu đau đớn truyền ra, đây chính là thần tử của đại giáo kêu thảm thiết mà những thần tử này vừa được thiên mệnh tán thành, được đề cử thành nhân tuyển tranh giành vị trí tiên đế. Thần tử này đột nhiên kêu thảm thiết, toàn bộ đại giáo chấn động, các lão tổ xuất hiện tại nơi ở của thần tử. Phát sinh chuyện gì, có lão tổ xông tới, lập tức hét lớn. Không tốt, việc lớn không tốt, thần tử thất hồn lạc phách hoảng sợ nói. Ta, vòng xoáy của ta không còn. Cái gì mà vòng xoáy nhỏ không còn, nên giáo lão tổ trong lúc nhất thời ngạc nhiên, đều không có kịp phản ứng, không biết theo như lời là cái gì. Thần tử này vén tóc lên để lộ mi tâm, nói. Thiên mệnh tán thành, nó đột nhiên không thấy, gặp quỷ rồi. Các lão tổ thấy mi tâm thần tử trống rỗng, đã không có cái gì. Bọn họ lập tức như bị sét đánh, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngốc không có phản ứng. Vào một ngày thiên mệnh tán thành, mi tâm xuất hiện vòng xoáy nhỏ chứng minh vinh quang vô thượng của bản thân, hiện tại dấu hiệu này đột nhiên không thấy, đây là chuyện kinh tâm động phách. Không tốt, có người chịu tải thiên mệnh, có người trở thành tiên đế. Có lão tổ lớn tuổi cả kinh, hoảng sợ thất sắc, hét lên một tiếng. Là ai trở thành tiên đế? Các lão tổ nghe thế lập tức hoảng sợ, cuộc chiến thiên mệnh còn chưa bắt đầu, đột nhiên có người trở thành tiên đế, đây quả thực là chuyện ngu xuẩn nhất đời. Không đúng, thiên mệnh vẫn còn, xem kìa, thiên mệnh không phải còn ở đó sao? Có lão tổ kịp phản ứng, vừa nhìn bầu trời, lập tức thét lên. Các lão tổ khác nhìn lên, quả nhiên thiên mệnh vẫn còn trên cao, nó vẫn xoay tròn, không có biến mất. Gặp quỷ rồi, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt lão tổ lớn tuổi nhất tái nhợt, dường như nhìn thấy quỷ, không thể tin được vào mắt của mình. Lão tổ, cái này, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thần tử này thất hồn lạc phách, trong khoảng thời gian ngắn hắn khó tiếp nhận sự thật này, lập tức hỏi lão tổ lớn tuổi. Lão tổ lớn tuổi ngây ngốc nói, cái này, loại tình huống này ta chưa gặp qua, theo đạo lý mà nói, thời điểm xuất hiện người thắng cuối cùng, thời điểm người này chịu tải thiên mệnh, vòng xoáy trên mi tâm của ngươi sẽ biến mất. Nếu như thiên mệnh vẫn còn, nếu như vẫn chưa có ai trở thành tiên đế, dấu hiệu của các ngươi không mất đi. Tình hình chung là như vậy. Nói đến đây, lão tổ này có lực lượng chưa đủ, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy chuyện quỷ dị như thế. Không có khả năng, vào cùng một ngày không ít người kêu lên thê lương, những thiên tài được thiên mệnh thừa nhận kêu thảm thiết như Tây Ngưu giới thiên thánh thần tôn, kim cương giới đầu đà. Bọn họ không ngừng thét lên, bởi vì cùng một ngày thiên mệnh của bọn họ biến mất, hồn phách bọn họ. gocchuyenaudio.com, thất lạc, tất cả người được thiên mệnh tán thành trong cửu giới đều không còn vòng xoáy. Trong thời gian ngắn tin tức như nổ tung này truyền khắp cửu giới, tin tức này làm cửu giới sôi trào. Cái này, điều này sao có thể? Không biết bao nhiêu lão tổ nghe vậy liền hoảng hốt, từng có lão tổ nhìn thấy tiên đế thành đạo đều không tưởng tượng nổi, hoảng sợ nói. Chỉ có thời điểm tiên đế chịu tải thiên mệnh, dấu hiệu này mới biến mất, hiện tại thiên mệnh vẫn còn, tại sao lại có chuyện như vậy? Phát sinh chuyện này làm mọi người không có lời giải, cho dù lão tổ kiến thức phong phú nhất, cho dù là lão bất tử nhìn thấy tiên đế thành đạo cũng không hiểu ra làm sao. Thiên mệnh rõ ràng vẫn còn êm đẹp, đột nhiên người trong cửu giới bị tước đoạt tư cách, chuyện này không thể tin nổi. Khó, chẳng lẽ ở kiếp này thật sự không tầm thường sao? Có lão tổ cũng thất hồn lạc phách nói, sắp biến thiên, có tồn tại cổ xưa vô địch thức tỉnh, biết rõ chuyện này liền hoảng sợ, nói. Chúa thể cửu giới ra tay sẽ long trời lở đất, kế tiếp tất nhiên sẽ phát sinh đại sự, thế gian tự cầu nhiều phúc, người không có mắt sẽ chết trong tay hắn. Tuy tồn tại vô địch không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đã phỏng đoán có quan hệ với âm nha, hơn nữa âm nha có mưu đồ kinh thiên. Những tồn tại vô địch từng nhìn thấy âm nha đều biết rõ, nếu như âm nha mưu đồ đại sự, vậy ý nghĩa thiên biến, cũng như năm đó Khổ Minh bị hắn mưu đồ cũng tan thành mây khói. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, tuy bọn họ không biết kế tiếp xảy ra chuyện gì, nhưng mà bọn họ đều cảnh cáo môn hạ đệ tử, lập tức trốn đi, không được ra khỏi sơn môn, nếu không sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu cho tông môn. Nhất định là Xú Thất Dạ làm chuyện xấu. Cùng với tiêu chí thiên mệnh biến mất, Long Kinh Thiên lập tức nhảy dựng lên, tức giận la hét, chạy khắp Tẩy Nhan cổ phái muốn tìm Lý Thất Dạ tính sổ. Long Kinh Thiên biết rõ những người khác không làm được việc này, chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể làm ra loại chuyện như thế. Về phần các nữ tử khác cười khổ, đây quả thực là cố ý đào hố cho cửu giới, vốn thiên tài cửu giới đang hưng phấn, sau đó lại là giỏ trúc mốc nước công dã tràng, không phải dội nước lạnh lên đầu người ta sao? Hắn đã khống chế thiên mệnh, đối với hắn mà nói thiên mệnh chỉ là một điểm xuyến nhỏ trong trinh đồ mà thôi. Thời điểm Long Kinh Thiên chạy khắp Tẩy Nhan cổ phái tìm Lý Thất Dạ, Bộ Liên Hương mỉm cười nói. Long Kinh Thiên không tìm được Lý Thất Dạ, tức giận đến nghiến răng ngứa, oán hận nói. Dù Thất Dạ trở về ta nhất định phải quyết cao thấp với hắn, xem hắn 13 mệnh cung lợi hại, hay là bổn cô nương 12 mệnh cung vô địch. Lý Thất Dạ trở lại Tẩy Nhan cổ phái, Long Kinh Thiên là người đầu tiên tìm Lý Thất Dạ, kêu to nói. Dù Thất Dạ, ngươi làm gì mà không nhận nợ, vậy mà cướp đoạt tư cách tiên đế của người trong thiên hạ. Cái gì mà không nhận nợ, Lý Thất Dạ khiết Long Kinh Thiên liếc chậm rãi nói ra. Đây là thiên mệnh muốn nhận ta làm chủ, thiên mệnh chọn chúng ta, ta có biện pháp nào? Nói xong hắn khoát tay, bộ dáng bất đắc dĩ, hình như là thiên mệnh bắt buộc hắn làm tiên đế. Nhìn thấy bộ dáng được tiện nghi còn khoe mẽ của Lý Thất Dạ, chuyện này làm cho Long Kinh Thiên hận đến nghiến răng ngứa, hận không thể đánh chết Lý Thất Dạ ngay lúc này. Cách chương.